là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bình tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, tiếp đó là ghi nhận các trường trung cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường ôn tập cho học sinh vào lớp 10. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 5, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 799 ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Nam, trưởng phòng kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Trao quyết định tặng hoa, phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước khẳng định, đồng chí Nguyễn Tiến Nam là cán bộ có trình độ, năng lực và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Tin tưởng rằng trên cương vị mới, đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn và tinh thần đoàn kết thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị ban giám đốc và tập thể cán bộ công chức Sở Xây dựng tạo mọi điều kiện tốt nhất để đồng chí Nguyễn Tiến Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành xây dựng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, huyện Mù Cang Chải đã đón 27.820 lượt khách du lịch, trong đó có 8.200 lượt khách lưu trú, doanh thu từ hoạt động du lịch là 26,9 tỷ đồng. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức nhiều sự kiện hoạt động như festival dù lượn bay trên miền danh thắng và phát động phong trào du lịch xanh cùng Mù Cang Chải. Trưng bày giới thiệu các gian hàng sản phẩm các địa phương, hội thi múa khèn, múa khăn, ngày hội thống nhất, qua đó nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh con người danh lam thắng cảnh, các di sản cũng như các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến du khách trong và ngoài nước. Mù Cang Chải nổi tiếng với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, là điểm du lịch không thể bỏ lỡ của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, festival dù lượn bay trên miền danh thắng được tổ chức thường niên với hai mùa chính là mùa nước đổ và mùa vàng đã trở thành thương hiệu cho du lịch Mù Cang Chải. Sản phẩm du lịch bay dù lượn ngắm cảnh từ trên cao tại đèo Khao Phạ đã được bình chọn lọt vào top 7 điểm du lịch sinh thái năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 4 vụ, giảm 1 người chết, tăng 7 người bị thương. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý gần 920 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn 152 trường hợp, tạm giữ 423 phương tiện. Trong số các trường hợp vi phạm có gần 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 300 trường hợp vi phạm tốc độ, 37 trường hợp vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng, 23 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu và trên 1.000 trường hợp vi phạm khác. Trên đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 13 triệu đồng. Bên cạnh đó, với sự kiểm tra chặt chẽ của Sở Giao thông Vận tải trong suốt kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh đã không có hiện tượng nâng giá vé, tranh giành khách, không xảy ra ùn tắc tại các bến xe, bến thủy nội địa.
Ngày 30 tháng 4, khi đang chơi tại gần công trường, em Hà Kiều Anh, học sinh lớp 5A, trường tiểu học xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đã nhặt được một visa có 5.808.000 đồng tiền mặt. Em đã mang toàn bộ visa và tiền đến trụ sở công an xã Tú Lệ để nhờ tìm trả cho người đánh mất. Sau khi tiếp nhận tài sản từ em Kiều Anh, công an xã Tú Lệ đã tiến hành tìm chủ tài sản và xác định được người làm rơi là chị Lò Thị Thu, sinh năm 1991, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Công an xã Tú Lệ cùng gia đình em Kiều Anh đã bàn giao đầy đủ tài sản đánh rơi cho chị Lò Thị Thu, đồng thời khen ngợi biểu dương hành động tốt đẹp đầy ý nghĩa của em Hà Kiều Anh. Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của em Kiều Anh là hành động đẹp, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, cần được biểu dương nhân rộng trong nhà trường và xã hội để mọi người học tập và noi theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác kiểm tra giám sát có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo cơ quan ủy ban kiểm tra, các ban xây dựng Đảng, các chi đảng bộ cơ sở, các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Từ đó góp phần quan trọng giữ vững kỷ luật kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân.
Huyện Yên Bình hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng với 6.856 đảng viên. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng năm cơ quan Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Yên Bình đã tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, phân công các đồng chí thường trực, ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách các cuộc kiểm tra giám sát. Nội dung thực hiện có trọng tâm trọng điểm và triển khai toàn diện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, giúp các cấp ủy đảng quán triệt các nghị quyết quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác kiểm tra giám sát, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp của cán bộ đảng viên đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời không để tồn đọng, không xảy ra điểm nóng tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên đột xuất đối với một số tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Bà Trần Thị Thúy Hải, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Yên Bình cho biết.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp huyện và của cơ sở trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, chú trọng về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của huyện ủy cũng như của ủy ban kiểm tra huyện ủy, và đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đổi mới và đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
Với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn đảng đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, cấp ủy huyện và cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng địa phương để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, rà soát sửa đổi bổ sung ban hành mới văn bản để lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, giúp cấp ủy tiến hành thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới, thường xuyên nắm tình hình cơ sở để giải quyết những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan khối nội chính của huyện, các ban tham mưu giúp cấp ủy và các cơ quan liên quan làm tốt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình, huyện Yên Bình cho hay.
Căn cứ vào các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi căn cứ vào mục tiêu để xây dựng các cái chương trình kiểm tra giám sát đối với đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và các chi bộ hàng năm. Thì đối đến hiện nay thì đối với công tác kiểm tra giám sát tại đảng bộ xã Yên Bình thì cũng cơ bản đã đạt được các mục tiêu của đề án. Qua công tác kiểm tra giám sát thì đối với nhận thức của cấp ủy cũng như của các chi bộ cũng đã được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi đã bám sát vào các cái mục tiêu, chỉ tiêu của đề án, thường xuyên tuyên truyền tới trong cấp ủy cũng như là các chi bộ để làm sao đảm bảo các mục tiêu của đề án đề ra.
Kết quả từ đầu năm đến nay, cấp ủy huyện Yên Bình đã thực hiện một cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số đảng viên trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nông, lâm nghiệp và thủy sản, theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Trong đó đã thi hành kỷ luật khai trừ đảng 3 cán bộ, cảnh cáo 1 cán bộ. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 4 tổ chức đảng, tiến hành 1 cuộc giám sát đối với 1 tổ chức đảng và 14 cấp ủy viên. Qua kiểm tra giám sát, hầu hết các tổ chức đảng đã thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra. Tuy nhiên, còn một số tồn tại hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ huyện ủy đã yêu cầu đảng ủy nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục, tạo sự đồng thuận cho các tổ chức đảng và đảng viên. Ông Nguyễn Quốc Toàn, thôn Trung Tâm, xã Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Qua cái việc kiểm tra giám sát đảng viên thì chúng tôi nhận thấy là chúng ta kiểm tra giám sát đảng viên để cái đảng viên đó thực hiện theo cái điều lệ của đảng thứ nhất, và những cái việc đảng viên không được làm hoặc là những cái mà đồng chí đảng viên đó những cái gì yếu kém thì các đồng chí phải xây dựng cái kế hoạch để vượt qua cái yếu kém đó, và có những cái mà vi phạm thì đồng chí được sửa chữa, đó là không để vào phạm đảng viên mà chúng ta đi qua cái giới hạn mà vi phạm nặng quá rồi thì chúng ta mới lúc đấy chúng ta mới khắc phục, mà chúng ta phải kiểm tra giám sát ngay từ đầu.
Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm trong toàn đảng bộ huyện Yên Bình thời gian qua đã kịp thời ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Để đảm bảo chất lượng cho học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi, thời gian này các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tích cực tổ chức ôn luyện giúp các em tự tin bước vào kỳ thi với kết quả cao nhất.
Năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái có trên 800 học sinh, trong đó có 165 học sinh khối lớp 9. Bên cạnh công tác giảng dạy chung, nhà trường đặc biệt chú trọng tới việc ôn tập cho các em học sinh khối lớp 9 để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Nhà trường bố trí cho các em học sinh khối lớp 9 ôn thi 3 bộ môn gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh vào buổi chiều hàng tuần, đảm bảo học 3 tiết một bộ môn. Các cô giáo phụ trách ôn thi cho học sinh vào lớp 10 cũng đã xây dựng kế hoạch bài giảng cũng như các đề thi đảm bảo theo nội dung đề thi minh họa được triển khai, giúp học sinh nắm chắc cấu trúc và cách thức thi. Nhà trường đã tổ chức thi khảo sát, kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên của nhà trường đạt trên 80%. Em Lê Khánh Linh, lớp 9A, trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Chúng cháu cũng cảm thấy rất là hồi hộp và lo lắng, nhưng mà nhà trường đã tạo điều kiện rất nhiều cho chúng cháu để ôn tập vào các buổi chiều và các hoạt động để chúng cháu để có thể ôn thi chắc chắn hơn kiến thức để có thể vào 10.
Cùng với các đơn vị nhà trường khác trên địa bàn tỉnh, thời gian này trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cũng đang tổ chức dạy học và ôn thi cho học sinh khối lớp 9. Nhà trường đã điều chỉnh các chương trình học tinh giản theo chỉ đạo của ngành giáo dục nhưng vẫn đảm bảo chất lượng kiến thức cơ bản. Đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu phân tích bộ đề thi minh họa vào lớp 10 trung học phổ thông gồm 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Để chuẩn bị kiến thức cho học sinh khối lớp 9, nhà trường đã bố trí giáo viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy để ôn tập cho các em học sinh, tổ chức thi thử để học sinh làm quen với hình thức thi, đồng thời giúp các em nhận biết được học lực của mình để chọn trường phù hợp với khả năng đăng ký thi. Cô giáo Bùi Thị Hồng Ngọc, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Các con được thử nghiệm qua một bài thi thử của nhà trường theo đúng form cấu trúc của đề thi vào 10. Thông qua cái kết quả đó thì chúng tôi cũng đã có những cái phân loại, những cái định hướng để giúp các con nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình và có những cái giải pháp hướng dẫn các con ôn tập một cách tốt nhất. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là các con sẽ bắt tay vào một kỳ thi rất là quan trọng. Cả cô và trò chúng tôi đều đang tăng tốc và hy vọng là các con sẽ đạt được kết quả cao nhất như mong muốn.
Là trường vùng ven của thành phố Yên Bái, trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Phú có 850 học sinh, trong đó học sinh khối lớp 9 có 75 học sinh. Để chuẩn bị cho học sinh thi vào lớp 10, nhà trường đang đẩy mạnh công tác ôn tập giúp học sinh lớp 9 củng cố lại những kiến thức cơ bản và chuẩn bị tâm lý cho học sinh nhằm giúp các em tự tin bước vào kỳ thi. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khối lớp 9 của nhà trường thi vào các trường trung học phổ thông chiếm khoảng 60%, còn lại các em đăng ký tham gia học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Để ôn tập cho học sinh lớp 9, nhà trường đã tổ chức ôn luyện, hướng dẫn các em kỹ năng làm bài, tiến hành thi thử theo đề của giáo dục đào tạo và của nhà trường để phân loại học sinh và củng cố kiến thức cho học sinh. Hiện nhà trường đang tăng tốc ôn tập để củng cố lại những kiến thức cơ bản và chuẩn bị tâm lý cho học sinh bước vào kỳ thi. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Vân Phú, thành phố Yên Bái nói:
Trường cũng đã cố gắng giúp đỡ cho học sinh, là những học sinh mà yếu về môn nào thì cố gắng tập trung bồi dưỡng cho học sinh. Và đối với học sinh mục tiêu là học nghề thì nhà trường cũng cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ học sinh trên cơ sở để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ năm học.
Theo đề thi minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, về cơ bản, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 sẽ không có nhiều thay đổi. Đối với môn ngữ văn, học sinh thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đề thi môn toán, theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Môn tiếng Anh, thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Những điểm mới của kỳ thi tuyển sinh năm nay như không tuyển thẳng đối học sinh đã đạt kết quả trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Không miễn thi với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chỉ tuyển sinh đối với những học sinh có nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 với 9.000 học sinh. Do đó, để đảm bảo kiến thức cũng như chất lượng thi tốt nhất, các em học sinh khối lớp 9 cần tích cực ôn tập trên lớp, tự luyện ở nhà và tạo tâm lý thoải mái để tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2024 có khoảng 6-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có 2-3 cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Yên Bái, như có khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan, dông lốc, sét. Vì vậy, đảm bảo cung cấp điện lực an toàn trong mùa mưa bão là nhiệm vụ trọng tâm mà ngành điện Yên Bái đang tập trung thực hiện, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trước mùa mưa bão, lãnh đạo công ty điện lực Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ lưới điện, nhất là các khu vực xung yếu dễ ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, nhằm phát hiện sớm các nguy cơ bất thường trên lưới điện để xử lý kịp thời. Chủ động phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các cây xanh đô thị, cây lâm nghiệp có thể tác động tới lưới điện, bảng quảng cáo, lều lán, công trình kiến trúc có khả năng gãy đổ, bay vào đường dây, trạm biến áp. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công ty, ngay từ đầu năm, Điện lực Trấn Yên cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án chi tiết khi có sự cố xảy ra do thiên tai. Thường xuyên theo dõi thông tin bão lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng và tình hình thực tế, bố trí nhân lực theo dõi liên tục tại các vị trí xung yếu, các tuyến đường có khả năng bị nước dâng hoặc có lũ. Đối với các tuyến đường mà nước có nguy cơ tràn vào nhà dân, Điện lực Trấn Yên sẽ kịp thời cắt điện các tuyến đường dây hoặc cắt toàn bộ trạm biến áp phân phối để đảm bảo an toàn. Đối với khu vực xã Minh Tiến, Y Can, Quy Mông, Việt Thành, Bảo Hưng, Minh Quân, do có địa hình thấp nằm cạnh bờ sông Hồng nên nếu xảy ra tình huống nước sông dâng cao, điện lực sẽ chủ động theo dõi và tiến hành cắt điện tại các khu vực trên, có phương án xử lý khắc phục sự cố nhanh và hiệu quả nhất để giảm thời gian ngừng cấp điện. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Điện lực Trấn Yên cho biết.
Thì đối với cái công tác mà phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thì khi mà xảy ra bão lũ thì trước mỗi cái đợt dông bão thì điện lực sẽ tiến hành là kiểm tra các cái vật tư ở trong kho để chuẩn bị cung ứng khi mà sự cố xảy ra để đáp ứng nhanh nhất.
Không chỉ Điện lực Trấn Yên mà tất cả các đơn vị trực thuộc khác của công ty Điện lực Yên Bái cũng đã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn quản lý để chủ động triển khai các giải pháp, sẵn sàng các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão. Ông Mai Xuân Thọ, Phó Giám đốc Điện lực Yên Bình cho biết.
Điện lực đã rà soát các cái công tác như là các cái kiểm tra các cái điểm coi là xung yếu, rồi phát dọn hành lang lưới tuyến, rồi kiểm tra các cái thiết bị điện trước mùa mưa bão, như là sử dụng các cái thiết bị công nghệ như là camera nhiệt, rồi thiết bị flycam để bay kiểm tra các cái khiếm khuyết tồn tại trên cái đường dây mà mắt thường có thể là không nhìn thấy được.
Song song với công tác đảm bảo cung cấp điện được liên tục an toàn trong mùa mưa bão, ngành điện còn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức và có những khuyến cáo đối với khách hàng sử dụng điện trong mùa mưa bão, tránh nguy cơ mất an toàn gây ra tai nạn điện. Ông Hà Minh Nam, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái cho biết.
Điện lực cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên lập kế hoạch kiểm tra lưới điện, trạm biến áp, đường dây trung thế, đường dây hạ thế tại các trạm biến áp ngoài trời, những kiosk khi xảy ra bão lũ, đơn vị luôn coi trọng việc đảm bảo an toàn cho người cũng như là thiết bị. Mặc dù rất nỗ lực trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tuy nhiên với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Điện lực thành phố rất mong muốn sự chỉ đạo phối hợp của các cấp chính quyền, đặc biệt trong công tác tuyên truyền để nhân dân ý thức được sự nguy hiểm của việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, hạ áp nhằm tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Năm 2024, công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tổn thất điện năng được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao là 4,8%, trong đó cao áp là 2,25%, trung áp là 2,37% và hạ áp là 4,4%. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão cũng là một trong các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng của ngành điện Yên Bái. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về phương án, vật chất kỹ thuật và con người trong mùa mưa bão năm nay, công ty Điện lực Yên Bái đang tiếp tục đảm bảo vận hành lưới điện an toàn liên tục, cung cấp điện tốt nhất cho sinh hoạt và sản xuất tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của ngành điện, mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm các quy tắc khi sử dụng điện, chú ý các biện pháp phòng tránh sự cố, tai nạn điện để lưới điện vận hành an toàn ổn định.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaria, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối AB150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cửu Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Thưa quý vị, thưa bà con, những tuyến đường giao thông mới được nâng cấp qua bản rất đẹp đã giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều phải không ạ? Tuy nhiên, để có con đường bền vững, phục vụ bà con lâu dài hơn thì phải sử dụng đúng cách.
Bà con biết không, mỗi chiếc xe ô tô đều có quy định rõ về số cân nặng được chở, gọi chung là tải trọng. Nếu chở quá tải thì vừa hỏng xe, lại hại đường. Như bà con mình vác được bao thóc 50kg thôi, mà bắt mình vác tới 100kg thì vác sao nổi và rất dễ bị gãy xương phải không ạ? Trong chương trình bản tin về xe quá tải hôm nay, mời quý vị và bà con cùng lắng nghe câu chuyện về quy định tải trọng của những chiếc xe nhé.
Xin chào anh, mời anh xuống xe xuất trình giấy tờ.
À, phải xuất trình giấy tờ à?
Vâng, theo quy định. Xin mời anh.
Thế là cán bộ ơi, đây, giấy phép lái xe của tôi đây.
À, anh Hà Máy à? Và chúng tôi đang nghi ngờ phương tiện của anh là chở quá tải trọng cho phép.
Tôi thì vẫn cứ chở xe của tôi lúc nào cũng chở thì sao lại vượt trọng tải được.
Anh cứ bình tĩnh, mời anh xuống xe và chúng tôi sẽ mời đồng chí Chiến, thanh tra giao thông đang có mặt ở đây để giải thích cho anh.
Giải cho tôi thì tôi còn đi làm.
Yêu cầu anh bình tĩnh và hợp tác với chúng tôi để tôi giải thích thêm cho anh. Về khối lượng quá tải thì bằng khối lượng xe gồm cả hàng hóa thời điểm kiểm tra thực tế như bây giờ đây, trừ đi khối lượng xe, trừ đi khối lượng hàng hóa được phép chở. Thế còn phần trăm quá tải là khối lượng quá tải chia cho khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở nhân với 100. Trong đó thì khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Cái đó thì mình biết mà, mình có bằng lái xe mà. Nhưng mà cán bộ thông cảm cho mình tí. Bây giờ là
nghiêm túc đi.
Xăng nó đắt quá thì mình cũng cho cái xe nó cóng thì nặng nặng một tí thì có thêm tí lái mà.
Anh A Máy này, nhưng luật đã quy định rồi. Điều 24, Nghị định 100/2019 xử phạt người điều khiển ô tô tải, máy kéo bao gồm cả rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ.
Ôi dồi, phạt à?
Thôi bây giờ chúng tôi đề nghị anh A Máy là xuất trình giấy tờ.
Nhưng mà tôi chỉ có cái giấy phép lái xe này thôi. Còn cái xe này ấy là tôi mượn của họ đấy.
Thế thì nếu vậy anh A Máy phải gọi ngay chủ phương tiện ra đây để cùng xử lý.
Hả? Phải gọi cả chủ phương tiện ra.
Thông báo với anh là theo điều 30 Nghị định 100/2019 thì chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ cũng bị xử phạt và mức xử phạt được quy định rất rõ. Xin mời anh Chiến, thanh tra giao thông.
Vâng, tôi nói để anh A Máy hiểu cho nó rõ hơn nhé.
Cán bộ nói đi, tôi nghe.
Vâng, cái mức phạt quá tải từ 10% đến 30%. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Ôi dồi.
Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt tiền là từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Thế còn quá tải từ 30% đến 50%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng.
Ôi dồi ôi, chủ ơi.
Còn quá tải từ 50% đến 100% thì là đối với người lái xe là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Ôi dồi ôi.
Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 14 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 28 triệu đồng đến 32 triệu đồng đấy.
Ôi chủ ơi.
Và quá tải từ 100% đến 150%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 32 triệu đồng đến 36 triệu đồng. Còn quá tải ở cái mức là trên 150% anh ạ, là đối với lái xe là phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt là từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng đấy.
Ôi trời ơi, tưởng chờ thêm một tí thì có thêm tí lái. Bị phạt thế này thì bây giờ phải làm sao cán bộ ơi? Cán bộ thì giúp tôi với.
Rồi thôi bây giờ thì chúng ta cùng xem tỷ lệ vi phạm như thế nào ấy, rồi cùng xử lý. Nếu không vượt quá 10% tải trọng cho phép ấy thì chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở cho anh thôi.
Đúng rồi, cán bộ giúp tôi nha, nhắc nhở thôi nha, nhắc nhở thôi.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng kiên quyết nói không với xe chở hàng hóa quá tải trọng. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải quá khổ để kịp thời xử lý. Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985,
tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.